Chương trình Quê hương mến yêu với Đoan Trang và Sơn Huy xin thân ái kính chào quý vị.
Gió buồn đuổi lá rụng trên hè, mây bạc nặng nề trôi đi chậm chậm như chi mối buồn của khách thiên lý tương tư. Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng, lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không còn thấy. Nhớ vẫn vơ, buồn nhẹ nhẹ, cái buồn không se sắt, cái nhớ không dây dứt. Nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta mệt nhọc, thẫn thờ. Lòng người cũng như cánh hoa, chóng tàn đi vì thế. Một tiếng dế ở chân tường, một ngọn gió vàng heo hắt, hay một tiếng lá đụng cành trăm đều nhắc nhớ ta những kỷ niệm xa xôi, dịu dịu.
Nhà thơ Trương Hàn thấy lá ngô rụng xuống giếng thu, thì sực nhớ đến rau thuần cá lư, và muốn treo ấn trở về quê cũ. Gió thu một tiếng bên tai, thuần lư sực nhớ đến mùi giang nam. Một chén trà sen do nhà ướp, mấy cái bánh tô châu nhấm nháp vào một hôm mát trời, một nồi cơm gạo tám ăn với thịt diêm, bát canh cần bốc khoái xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan, hay mẻ cốm vòng ăn với chuối tiêu trứng cuốc. Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng. Chương trình Quê hương mến yêu, khi nấu nướng lại những món ăn của ba miền đất nước, không mong gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa xôi và gửi gắm một chút tình cho những ai mang nặng trong lòng những biệt ly xa xứ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị trở về với đặc sản những món ăn Nam Bộ.
Thực ra, con người Nam Bộ cũng chẳng khác nơi đâu. Thực phẩm thiên nhiên cũng như miền Bắc, miền Trung, cũng hạt thóc, lá rau, con cá, con tôm, miếng thịt. Cách thức chế biến của ông bà tổ tiên để lại. Cái khác nhau chỉ là đặc điểm địa lý và thời tiết, một vùng cực Nam quanh năm nắng nóng, nhiều sông ngòi, kênh rạch, nên mới có thêm những món ăn đặc sắc, đậm đà hương vị miền Nam, có thể nói hợp với cái khẩu của bất cứ ai trên miền Nam.
Từ thế kỷ thứ 16, người Việt từ phía bắc đất nước đã di dân khẩn hoang ở các cửa sông Đồng Nai, Vàm Cỏ hay hai bên chín cửa sông Cửu Long, thời đó gọi chung là miền Đồng Nai. 300 năm trước đây, ông Nguyễn Hữu Cảnh chính thức được cử làm thống suất Kinh Lược xứ Đồng Nai, bao gồm cả Sài Gòn, Gia Định và trùm lên khắp cả vùng đất Nam Bộ ngày nay. Những vùng sâu, vùng xa hoang vu, ngày một đông vui bởi bước chân người Việt kéo tới. Trong những vòng đời cực khổ, sông pha len lỏi lao sậy, phong thổ khí hậu đều khác lạ nơi gốc tích cũ của mình. Người dân di cư phải lo chống đỡ để bảo tồn sức lực, giữ gìn thân thể, phòng chữa bệnh tật bằng cách ăn uống sao cho chóng thích nghi. Song song với quá trình lao động, khai phá trồng cấy đã hình thành hàng loạt tập tục ăn uống mới để đủ sức chống chọi với bệnh hoạn, tai ương và thú dữ như rắn độc, cá sấu, hổ báo. Để bù cho rủi ro nguy hiểm, dân di cư được thiên nhiên ưu đãi bằng nguồn cá thịt tôm cua cực kỳ dồi dào, nên con người miền đất mới cũng có thêm điều kiện sáng tạo thêm những món ăn lạ miệng, ngon lành, cho đến nay vẫn còn luôn luôn xuất hiện trên mâm cơm phương Nam, nhất là ở vùng thôn dã. Món ăn phổ biến nhất của miền Nam là món canh chua, hầu như nhà nào cũng ăn, quanh năm mùa nào cũng thấy nấu, trong khi ở miền Bắc chỉ vào mùa hè oai ả mới kiếm được quả sấu, quả dọc, nấu bát canh chua với sườn, với cá. Thực phẩm chua ở miền Nam phong phú hơn ngoài Bắc, có thể nói là bất cứ thành thị hay nông thôn, chỗ nào cũng dễ mua, dễ kiếm. Ngoài chợ trong vườn, đủ thứ của chua, nào me, nào khế, chùm ruột, xoài xanh, bần, lá giang. Ngoài ra nhiều nhà còn dự trữ cả me khô, bỏ hột, nêm muối để ăn quanh năm. Các loại rau đắng, rau ngổ, bông súng, bạc hà, cùng rau thơm, rau mùi, ớt tươi, càng làm cho món canh chua Nam Bộ đạt đúng mùi vị, nơi khác nấu chẳng thể bằng. Trời quá nóng, đã có món canh khổ qua hay là mướp đắng, rau má nấu lẫn hành lá để làm món thanh nhiệt rất được hâm mộ. Một món ăn đặc sắc Nam Bộ nữa là món mắm, theo phương pháp cổ đại của người Khmer làm mắm kho rất ngon. Cá lóc loại to, lấy nước nấu canh loãng làm nước kèn. Mắm ăn với rau dừa nước, rau muống, bông súng hoặc với thân chuối non, hoa chuối thái mỏng. Ăn mắm kèm với khế, xoài xanh, chuối chát với ớt tươi, rau thơm và một chút đường trộn lẫn. Những bữa làm ruộng ngoài đồng có thể ăn mắm sống nhưng là mắm khô và mắm kho. Bữa cơm giỏ ngoài như thế cùng tận hưởng đủ mùi vị sảng khoái của mắm kho Nam Bộ, chữa nơi đất trời hương đồng gió nội, chẳng khém chi bữa ăn tại nhà ấm cúng. Còn nhiều món ngon xưa ngày nay vẫn tái hiện, khó mà ai biết xuất xứ từ đâu và từ bao giờ. Chẳng hạn như món rảo gỏi rau nhúc với phần đọt non tước bỏ lá chẻ đôi, trần qua nước sôi cho tái bớt, rồi trộn với tôm bạc đất, thịt ba chỉ, mực khô thái sợi cùng với hành tây, rau răm, giấm đường, ăn kèm cùng bánh phồng tôm. Chấm nước mắm chua ngọt thì chẳng thứ gỏi rau nào vượt nổi. Cái giòn, cái đậm đà đầy đủ vị đặc trưng của thứ gỏi vừa cổ truyền vừa hiện đại này. Món gỏi đậu rồng nhai cứ sừng sực, mùi hăng hòa cùng vị thơm nồng của tỏi, ớt chắc là cũng xếp hạng thứ hai sau gỏi khác. Lại còn món gỏi kèo bóp thấu gồm củ cải trắng, củ cải đỏ bào mỏng trộn với cá kèo nướng xé sợi, cũng là món có vị chua chua, ngọt ngọt, cay nồng, dùng làm món nhắm thật là tuyệt diệu. Món tôm bạc đất nướng cọng dừa ngon nhất vào lúc lúa gần chín. Tôm mọc tròn nhờ ăn những mài lúa rơi rụng xuống ruộng ngoài đồng. Lấy một cọng sống lá dừa, xiên qua thân tôm tươi, mỗi sâu chừng 5-6 con. Nếu tẩm được gia vị càng tốt, bằng không cứ để như thế, nướng trên lửa rơm. Vỏ tôm cháy nhưng thịt tôm vẫn đỏ mềm. Chấm ăn với nước mắm me sền sệt chua, ăn cả phần đuôi bởi nó cũng giòn tan, thơm lừng. Còn một món ngon Nam Bộ xưa nữa là lươn lá nháo. Giống lá có vị thuốc trị đau, nhưng để ăn thì phải chọn loại không già, không non, lót vào đáy nồi đất nung. Lươn cắt khúc xếp vào nồi cho mọc nhĩ, hành củ, miếng sợi, nêm đủ gia vị, rồi đổ xăm xấp nước cốt dừa lên trên, bắt lên bếp đun riu riu, lâu mau tùy ý. Món ăn kèm là bún và nước mắm nhĩ dầm ớt tươi. Món ăn cổ truyền Nam Bộ cũng tôn vinh được người đúng như tổ của mọi ngành nghề thủ công khác. Bà tổ nghề ăn uống Nam Bộ được thờ cúng để biết ơn người đã khai tâm cho thế hệ sau là bà Mạc Thị Giai, sinh năm 1578 và mất năm 1630, quê ở Hải Dương, đồng hương với hai vị danh sư Tuệ Tĩnh Nguyễn Bá Tĩnh và Hải Thượng Lãng ông Lê Hữu Trác. Bà thông thạo y học cổ truyền Việt Nam, bà vận dụng kiến thức và kinh nghiệm nấu ăn đàng ngoài vào cuộc sống thực tiễn đàng trong, quy tụ thành ngũ dụng, tức là năm điều cần dùng: một là ngũ cốc, hai là ngũ quả, ba là dùng thịt năm loài gia súc làm chất bổ dưỡng, bốn là dùng năm loại rau bổ sung cho đầy đủ, và năm là dùng năm vị thuốc có dược tính cao để phòng và trị bệnh. Bà lại nêu phương châm ăn uống phải phối hợp khí với vị thì mới bổ ích và tích khí. Cho đến nay, nhiều nơi Nam Bộ vẫn đặt bàn thờ bà tổ nghề bếp Mạc Thị Giai.
Bay về Trà Vinh, con sao bay qua đời tôi. Cô hát ngân nga, tiếng thơ giao hòa. Cháy lên trong già muôn ngàn tâm sự.
Vùng sông nước phương Nam là nơi sản sinh ra vô số những đặc sản lôi cuốn du khách gần xa. Ấy thế mà cách nấu nướng vùng ruộng đồng sông Lạch này lại rất đơn giản, chẳng mấy cầu kỳ như ở chốn thành thị. Chính vì vậy mà đã giữ được hương vị thơm ngon, chất bổ dưỡng trong quá trình chế biến món ăn dân dã này, nhất là những món nướng. Nướng là phương pháp làm chính đầu tiên của tộc người khẩn khoản lập nghiệp trên vùng đất phương Nam. Vài con cá lóc bó đất sét bọc bẹ chuối, đem nướng trên lửa hồng bằng xác mía vừa kịp khô. Thêm xịt đế ngồi nhâm nhi, cà mấy câu vọng cổ, buổi chiều gió đồng mang mát. Lòng người lâng lâng thì quả là trời đất thanh bình dành riêng cho những tâm hồn đang liền kề hạnh phúc. Rắn quấn lá xả, chim gói lá chanh, ướp tẩm thêm gia vị, lại nướng cũng là những thứ tuyệt chiêu về đồ nướng. Món tươi sống đã vậy, thức ăn khô đem nướng dùng đúng lúc cũng ngon lành chẳng kém. Khô cá sặc săn nướng nóng với ăn với lại cơm nguội đựng trong rá, không cần đũa bát mới thấy được cái ngon dân dã của vùng sông nước mịt mùng này. Nếu du khách được đưa tới Vị Thanh Quả Liệu, tức là ở Cần Thơ, để vào thăm trại chăn nuôi vịt, chủ vựa sẽ đãi đằng ngay một đĩa thịt chuột nướng xả ớt lai rai với xịt đế. Mới cất còn vương hương lúa đầu mùa thì chỉ có ngậm mà nghe. Bởi con chuột ở đây có máu thịt của vịt con mà không ăn ngô lúa ngoài đồng như chuột nơi khác. Cho nên khách chớ vội cho rằng thịt chuột có gì lạ, ăn mãi rồi. Ấy thế mà chỉ một lần thưởng thức giống chuột ở đây, sẽ thấy ngay thế nào là ấn tượng, đồ nướng Cần Thơ. theo sau các món nướng là món mắm. Là một món chỉ được hình thành khi cuộc sống di cư đã hoàn toàn ổn định. Nguyên liệu chính để làm mắm chẳng có gì khác vùng mắm Châu Đốc, vẫn chỉ là cá và cá. Nhưng lại phải biết là thứ cá gì thì mới hiểu được giá trị loại mắm được ăn. Mắm sống xé nhỏ ăn kèm với các loại rau như húng cây, sả, khế chua, chuối chát, gừng non sắc mỏng mỏng, thỉnh thoảng dặm thêm lát cóc hay ổi chua thì tha hồ mà ngon miệng. Thịt lợn luộc kể cả thịt lợn quay mà ăn với mắm sống cùng với chuối chát, khế chua thì chỉ có bá cháy. Chẳng thế mà Trịnh Hoài Đức xưa đã quả quyết rằng người Nam Bộ rất khoái ăn mắm. Canh chua là món thường tình Nam Bộ, nhưng ở vùng sông nước lại là món cốt lõi của bữa ăn. Để có nồi canh chua hấp dẫn, chỉ cần vài con cá trê, cá lóc nấu lẫn với bắp chuối sắc nhỏ, đậu bắp, bạc hà, thái vát. Nhưng quan trọng là phải có quả me, trái ớt mới thành canh chua đặc hiệu. Món gỏi được coi là món nhậu lai rai mà thành phần chủ yếu lại là rau trái, sắc lát như khế chua, chùm ruột, quả cóc, tắc chanh, thái nhỏ, trộn lẫn với lại rau càng cua, rau sam, rau đắng, lạc rang giả vụn. Để gỏi mát mắt, chẳng thể bỏ qua một chút cay cay rượu đế, để còn có thể lung linh thấy cả linh hồn cây cỏ tươi xanh của một vùng sông nước.
Còn khi lửa biển dâu đã bao đổi dời, về phương Nam ngắm sông ngắm mùi, thương những đời như lục bình trôi.
Lại quay về với món khô cá, nhưng không phải là khô cá sặc nướng ăn với lại cơm nguội như đã nói trên, mà là khô cá tra phòng Châu Đốc tuyệt ngon. Có lẽ đã gần thế kỷ rồi, các bà nội trợ Châu Đốc đã làm mê mẩn thực khách bốn phương qua món khô cá tra phòng đã được chiên vàng, làm cho lớp da bao quanh mịn cá rộp lên như cá chiên xù, trông thật mát mắt. Nhưng thú hơn lại là lúc nhón tay đưa một miếng vào miệng, rồi nhẹ nhàng nhai nhai, để nghe râm ran tiếng giòn tan, cứ như thứ nhạc hối thúc, mọi cảm giác bắt kịp cái chất ngậy béo bám chặt lấy mùi vị thơm thơm, đặc trưng vốn có của loài cá xuất khẩu từ đất nước Chùa Tháp láng giềng. Mà muốn có món cá tra phòng, trước hết người đứng nấu phải thử xem con cá được nuôi bằng thức ăn gì, qua cách xem xét một vài con mẫu. Nếu nuôi bằng thức ăn tạp thì khi muối cá sẽ bị rửa, bủng thịt, sản phẩm khô không thành, chất lượng sẽ kém ngay. Ngược lại, nếu được nuôi bằng loại thức ăn cơ bản, cá ăn muối tốt, khi phơi thịt tươm, mỡ sẽ lên màu vàng bóng. Miếng cá khô mềm một cách tự nhiên, trông đã á mắt và còn thấy thèm. Tuy nhiên, nếu khâu thu hoạch thiếu kinh nghiệm, mặc sức cho cá vùng vẫy, hư ba chiếc kỳ nhọn như dao kiếm đâm loạn xạ vào đàn cá, thì sản phẩm khô cũng xấu mã, do còn dính máu bầm, tím làm cho màu sắc vàng tươi vốn có của thân cá trở nên loang lổ. Vì vậy, trước khi chuyên chở cá về cơ sở sản xuất, nhất thiết phải dập đầu cho cá chết. Cá mang về dùng dao bén chặt bỏ đầu, mổ bụng moi ruột, cho vào thùng nước ngâm độ chừng 15 cho đến 20 tiếng. Đợi đến khi cá nổi thì vớt bỏ ra ngoài, dùng dao rạch bỏ xương sống. Còn phần thịt tiếp tục ngâm vào dung dịch nước muối. Đây cũng là khâu quyết định về chất lượng của mẻ khô. Nếu quá nhạt, khô sẽ bị trở mình, thịt mũn. Còn nếu quá mặn, khô sẽ bị tiêu tan chất ngọt và sắc màu cũng bị bợt trắng vì chất muối quá tải. Quá trình phơi nắng đòi hỏi phải có tay nghề già dặn. Nếu phơi nắng quá gắt, mỡ cá sẽ chảy làm cho miếng khô bị hôi dầu. Còn nếu thiếu nắng hay trời ẩm ướt, khô cá bị mốc trắng, thịt bởi hết dài. Đến Châu Đốc, ngồi cùng bằng hữu đưa cay với miếng khô cá tra phòng nướng, hay ăn bữa cơm nguội với loại khô cá sặc, đặc sản chiên giòn, ta sẽ cảm thấy ngay vị thơm ngon, thú vị.
Miếng là miền Nam, ông Vũ Bằng đã viết, tôi yêu miếng là miền Nam nhiều vì nó lạ đến nhiều khi không thể tưởng tượng được, và chính những cái lạ đó đã cho tôi thấy rõ hơn tính chất thực thà bộc lộ và chất phác của người Nam. Trong cuốn này, Vũ Bằng kể 8 món, canh rùa, thịt chuột, khô, đuông, cháo cóc, dơi huyết, bò kiến, tốt mỡ ngào đường, mà ông cho là những món lạ và làm cho lòng thấy thương mến miền Nam. Miếng ăn của miền Nam. Thật ra, cái lạ chỉ là một điểm nổi lên trong cái nền hoang dã. Những người rời quê cũ đi mở cõi, khẩn hoang vùng đất mới, gặp biết bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn, đâu dễ gì giữ được phong vị quê xưa. Nhớ chiếc bánh đa, nhưng không có cối xay bột, tráng bánh, đành phải tìm bọng cây, bỏ cơm nếp vào giã nhuyễn, cán ra thành chiếc bánh phồng. Và chính chiếc bánh phồng hoang dã này đã đẻ ra chiếc bánh phồng tôm công nghiệp ngày nay. Không có nhà cửa khang trang đặt bàn thờ ông bà để xếp lên những chiếc bánh chưng ngày Tết. Thôi, thì biến chiếc bánh vuông thành chiếc bánh tét tròn và dài, cột thành từng đôi, treo trên chạc cây rừng ở đầu nhà. Mọi thứ lá rừng ở Bắc không ăn, nhưng vào đây trở thành rau quý. Cây rau tiêu, càng cua, rau dắp cá, rau đắng, lá cóc kèn, cây ngô đồng, rau dừa, rau mát. Mọi con vật trên rừng, trong đồng, dưới sông, ngoài biển đều là thức ăn. Thịt gà trộn với rau răm, không phải vì người miền Nam muốn tìm một công thức mới, mà vì lá chanh ở miền Nam không thơm như phía Bắc lại có vị đắng. Hấp lá xả là vì lá gừng ở miền Nam cũng không thơm như lá gừng ở miền Bắc, cho nên các nhà hàng ở Hà Nội vào Nam dự thi đã nấu ăn mang lá gừng miền Bắc vào. Nhớ món phở lắm, nhưng thời khẩn hoang, trâu bò là sức kéo quý. Thôi, thì hãy tìm một công thức mới là hủ tiếu, để tận dụng những nguyên liệu rất dồi dào khác là thịt heo, tôm cá. Lòng người ở miền Nam, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Cho nên chiếc bánh mật của Bắc Hà đến Quảng Nam, trở vào mang tên là bánh tổ. Những ngày Tết, ngày giỗ người miền Nam cố giữ những món ăn truyền thống, thịt nấu măng, thịt phai, cá kho, giò chả, nem gỏi. Tuy nhiên, trong từng món ăn đều thấy có những sự sửa sang đôi chút, khác hơn bản gốc. Do dùng măng tre nên thường là măng tươi, có khi là cổ hủ dừa, thịt phai ăn với mắm, hoặc là mắm Thái hoặc mắm nêm, thịt kho cốt nước dừa với cá tôm và trứng vịt luộc. Hoang dã và hào phóng là đặc trưng món ăn miền Nam. Cơm tay cầm, cá kho tộ, canh chua, lẩu mắm, bánh xèo là những món ăn miền Nam qua thử thách của thời gian được khẩu vị của cả nước chấp nhận là những món ăn đặc sắc. Cơm nấu trong niêu đất, thêm cái tay cầm để tiện vừa ăn vừa di chuyển, có khi là di chuyển qua kênh mương rẫy, hai tay bưng cả nồi cơm thì không còn tay chèo, tay đẩy ghe. Còn kho cá trong tổ phản ánh cuộc sống tạm bợ của cảnh trú tạm trên nương trên ghe trong những lần đào hầm đi đây mai đó.
Sao xa sông sao đã xô lòng bay về Bạc Liêu con sao bay theo phương người bay về Trà Vinh con sao bay qua đời.
Miền Bắc, miền Trung đều có những món canh chua, nhưng tô canh chua miền Nam khác hẳn về chất và lượng. thể hiện sự trù phú vô cùng của miền đất mới. Nước canh thật chua, cá cắt khúc lớn, các loại rau quả thơm, cà chua, giá, đậu, bắp, các loại rau thơm và ớt thật cay. Còn lẩu mắm ngày nay đã là món cao cấp. Trong lẩu có nhiều loại cá, lại thêm thịt ba rọi, ốc, mực, đậu hũ, thể hiện đầy đủ nét hoang dã và hào phóng. Đĩa rau sống đếm thấy hơn 20 loại rau, nhớ đĩa rau cũng rất xum xuê đa dạng cho những bữa ăn gỏi cổ truyền ở xứ Bắc. Có một vài loại tầm thường, thậm chí không dùng ở Bắc, khi vào Nam lại nhập cuộc vào món ăn cao cấp như khổ qua nhồi thịt hầm, bông bí nhồi thịt hấp. Món mắm của dân Việt vào phía Nam mới phát triển tột bậc. Ngoài những thứ mắm đã có, thêm mắm các loại cá đồng, mắm ba khía, mắm chuột, mắm ruột, ruột cá và trứng cá. Món mứt cũng phát triển bất ngờ, mứt me, mứt chùm ruột, mứt mãng cầu, mứt dừa. Cá khô cũng không nghèo nàn vài thứ mà đủ chủng loại. Miền Nam chấp nhận rộng rãi các món ăn từ nước ngoài vào, nhưng cái hồn Việt Nam sâu đậm trong mọi món ăn rất dễ dàng cảm nhận. Vậy đặc điểm nổi bật, tính chất thống nhất của các món ăn Việt Nam là gì? Trước hết, có lẽ nên nghe một ý kiến khách quan của một người nước ngoài có hiểu biết sâu sắc về các món ăn, các nước. Đó là ông Jacques Pepin, một bậc thầy trong làng ẩm thực của nước Mỹ, ông đã viết. Có một sự khéo léo nhất định trong chuyện nấu ăn của người Việt Nam, khiến cho món ăn Việt Nam có một chỗ đứng riêng biệt so với các món ăn phương Đông khác. Nước dùng trong, rất ít chất béo, rau thật phong phú và rất nhiều hương vị. Rất đặc biệt mà chủ soái là thứ nước mắm nhĩ nổi tiếng được dùng vừa để làm tăng mùi vị, vừa để nêm, và thứ lá xả thơm dùng để nướng và ướp thịt cá cùng các gia vị hỗn hợp khác. Đáng khen, ông thực khách đặc biệt này đã nắm được thần thái của món ăn Việt Nam. Nước dùng, nước mắm, gia vị hỗn hợp, rau phong phú. Còn gì nữa? Người Việt Nam rất chú trọng đến nước chấm. Thịt lợn luộc phải đi với mắm, mắm tép, tôm chua, mắm thái. Thịt bê thui thì với tương gừng. Cá lóc nướng chui thì muối ớt hoặc nước mắm ớt. Cá trê nước mắm gừng, bún chả nước mắm pha. Nước chấm thì có tương và nước mắm. Ngày nay, nước mắm đã đẩy tương từ địa vị chủ soái xuống hàng thứ hai, nhưng nhiều trường hợp nó vẫn còn quan trọng, như phở Sài Gòn còn có thêm ba loại tương đi kèm. Khoa ẩm thực Việt Nam đã rất sớm chú trọng khoa học, cân bằng giữa các chất trong việc xếp đặt các thức đi với nhau trong cùng một món ăn hoặc trong cùng bữa cơm. Và món măng lại là món có vai trò thống nhất trong ba bữa ăn ba miền, nó có tính cách cổ truyền nhưng vẫn theo kịp hiện đại. Xin các vua bếp quan tâm tạo cho nó một chỗ đứng xứng đáng. Ôi, những món ăn ba miền đặc sắc, nhưng tinh hoa ẩm thực Việt Nam, làm sao dám nói đã hết chuyện muôn đời. Chuyện vẫn còn dài dài tới đời đời kiếp kiếp mai sau, bởi ăn uống đã từ lâu là một nền văn hóa cổ truyền dân tộc.
Ở Nam Bộ, bún là món ăn khá thông dụng trong mọi nhà, mọi giới. Bún có mặt ở miền Nam rất sớm, có lẽ vào thời ông cha ta, tới khai hoang chăng? Chứ khi thành phố thương cảng mở cửa cù lao phố tồn tại thì nhiều xóm làm bún ở đây ra đời, rồi gánh đi bán các nơi. Các quán rượu lớn nhỏ đều bán bún để ăn với nem, với bì hay với thịt nướng. Ngày nay, các quán lớn nhỏ, các gánh hàng bán dạo, các tiệm ăn đều có bán bún, thêm cả bún riêu, bún nước heo, bún bò Huế, bún cà ri, bún canh chua cá bông lau nấu trong lẩu. Thật cả là một bản trường ca về sợi bún miền Nam, không biết gồm bao nhiêu nhịp cao, thấp, bổng, trầm. Bún thông thường có hai thứ, bún dây và bún rời, hay còn gọi là bún vắt. Lúc bún chín, lựa bún sợi bắt ra, để trên thúng. Có ngăn cách lá chuối, đó là bún dây. Còn phần rời thì để y hay vắt để bán, đó gọi là bún rời hay là bún vắt. Người ăn tùy ý thích, tất nhiên bún dây có cao giá hơn. Bún đẻ ra bánh canh, nhưng bột làm bánh canh có khác là thêm bột năng và ngâm, đãi công phu hơn, nhồi nước ấm ấm đôi ba lần mới gõ cho bột rớt mà luộc, cho nên cầu cài dào mới có câu: bánh canh gõ, cộng vắng, cộng dài. Bên cạnh bánh canh có bánh lọt. Bánh lọt thứ trắng, thứ xanh, thứ nào anh thích, để em mua về. Bánh lọt có hai màu, thứ trắng, thứ xanh, trong nước như là nước xanh lá dứa. Bột làm bánh canh cũng công phu, để lên rổ, rồi lấy muỗng ra để bột rớt xuống mà luộc. Đó là thứ bánh canh từ bún làm ra mà cách luộc. Còn những thứ bánh nữa cũng do bún mà hấp, chứ không luộc. Bánh nghệ, bánh hỏi, loại ép ra sợi nhỏ gọi là bánh hỏi, sợi lớn gọi là bánh nghệ rồi hấp. Hai loại bánh này có thể ăn thế bữa cơm với thịt nướng, nhưng ăn với heo quay, bánh hỏi thịt quay là đúng phong cách hơn. Cho nên ngày trước ở chợ Biên Hòa, các gánh bán bánh nghệ, bánh hỏi thường ở gần các thớt bán thịt heo quay. Bánh con tầm, bánh này không phải ép như các loại bánh trên mà phải xe. Bột làm phải pha chế nhiều bột năng cho nên bánh trong vắt. Xe con dài con ngắn cho nên gọi cọng dài, cọng ngắn, để lên lá rồi hấp nên có câu bánh tầm xe cọng dài, cọng ngắn. Bánh con tầm ăn với nước cốt lá dừa và nước mắm pha chế. Thời thành phố thương mại mở cửa, Cù Lao Phố tồn tại, ông cha ta tiếp tục thêm món bún của người Hoa gốc Phúc Kiến. Bún gạo, khác bún ta là đem phơi, rồi cắt thành bó, dùng để xào nấu như phở. Hủ tiếu, tức là phở Nam Bộ. Mì Phúc Kiến là bột gạo ép, luộc có bỏ màu, sợi to hơn bún gạo, làm công phu. Xem xong rồi đem phơi, kết thành bó, cách ăn như phở, bún gạo. Mì xoa tức là mì chỉ, từ bột gạo làm ra rất công phu, luộc phơi kết thành bó, dùng để nấu với thịt nạc hay lòng heo cho người bệnh ăn. Mì sợi làm từ bột mì, nhồi cán công phu. Riêng về bún của đồng bào Nam Bộ, thật là muôn màu. Món bún mắm thì không ai là không ăn và đòi ăn. Mắm sống, mắm thái là hai món ăn thời ông cha khai hoang, lập ấp. Tuy đơn giản mà thấm về lâu, trong bữa giỗ, bữa tiệc và cơm thường, có mắm để ăn với cơm hay bún. Hiện nay, có một số món ăn về bún có nét đặc sản của Nam Bộ là bún và rau, bún nước bò, bún gỏi và bún bò lai chanh, bún cà ri. Còn bún riêu, bún bò Huế nấu với phong cách Nam Bộ vẫn hấp dẫn được bà con gốc vùng sông Hồng, sông Hương. Món ăn thời thượng là bún canh chua nấu lá vàng, thịt gà hay cá bông lau. Trước khi kết thúc bữa giỗ, bữa tiệc hay bữa chiêu đãi ở nhà hàng, đều có món này để trong lẩu, mỗi người gấp bún để vô chén, chan canh. Có thịt gà hay cá bông lau là xong bữa ăn. Thông thường, mỗi người một chén là đủ. Đồng bào Nam Bộ làm ra bún và cách ăn đại khái như thế. Nếu nói kỹ về bún gạo, bún tàu, hủ tiếu, mì vắt, mì xoa, mì phúc kiến hay mì ống tức nuôi, thì thật là vô tận, thật là tài hoa.
Về phương Nam ngắm sóng ngắm mùi, thương những đời như lục bình trôi. Về phương Nam ngắm sóng ngắm mùi, thương những đời như lục bình trôi.
Chương trình Quê Hương Mến Yêu với đặc sắc những món ăn Nam Bộ đến đây cũng đã chấm dứt. Đoàn Trang và Sương Huy xin thân ái kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Bếp nồng